Hôm nay là chúng ta bước qua bài 6 rồi đấy, là còn bao nhiêu đó đâu, cũng là có 8 bài rồi, 8 chủ đề. Thì hôm nay là ba chủ đề thứ 6, thì về Thánh Bình Tạ Ơn. Thánh Bình Tạ Ơn này có, chúng ta sẽ lượt qua mấy cái điểm tổng quát, chẳng hạn như về vấn đề khung cảnh của Thánh Bình Tạ Ơn này, thì nó nằm ở trong cái khuôn khổ của một cái nghi lễ trong đền thờ. Một người đã được thoát khỏi nguy hiểm và bây giờ cùng với gia đình và bạn hữu lên đền thờ để dâng lễ tạ ơn. Thế thì ở trên đền thờ họ được các thầy tư tế đón tiếp và họ dâng một con vật để làm lễ tế. Cái lễ tế này nó thường là nó biểu tượng cho cái điều mà họ đã khấn nguyện lúc họ gặp nguy hiểm và họ đã hứa. Khi làm được ơn thì họ dâng lễ tạ ơn, cái lễ tế nó nói lên những cái điều khấn nguyện của họ, và đồng thời họ cũng kể cho những người có mặt điều Chúa đã làm cho họ, cho mình. Thì trong cái khung cảnh như vậy, và Thánh Bình Tạ Ơn này gồm có các Thánh Bình 9, Thánh Bình 10, Thánh Bình 30, Thánh Bình 32, Thánh Bình 34, Thánh Bình 40, 41, 66, 67, 92, 116, 118, 124, 138, 65, 68, 107, vân vân. Cái khuôn khổ của Thánh Bình Tạ Ơn thì thường nó có theo một cái công thức, tức là phần mở đầu nó là một lời nói lên cái tâm tình biết ơn hay ca tụng. Chẳng hạn như ở Thánh Bình 9 câu 2, với tất cả tấm lòng con xin ca tụng Chúa. Hoặc là ở Thánh Bình 34 câu 2, con chúc tụng Chúa trời luôn mãi. Thì nó bắt đầu một cái câu ngắn như vậy, nói lên cái lòng biết ơn ngay. Rồi ở phần thân bài thì nó gồm là tường thuật lại cái lý do mà mình được ơn. Chẳng hạn như mình đã gặp nguy hiểm, được thoát khỏi nguy hiểm, hoặc là mình dâng lời cầu lên Chúa là Chúa đã chấp nhận, hoặc là Chúa đã giải thoát mình khỏi bệnh hoạn, ốm đau, những cái cơn hoạn nạn gì đó. Sau đó là cái phần kết thúc, đôi khi mời người có mặt cùng chung vui và cảm tạ. Bây giờ có một vài điểm chúng ta cần lưu ý khi chúng ta bước vào Thánh Bình Tạ Ơn. Như hồi nãy nói, nó có phần mở đầu, phần thân bài và phần kết. Tuy nhiên, những cái yếu tố này nhiều khi không có đủ và cũng không hẳn là theo thứ tự như chúng ta sắp xếp của một cái thân bài như vậy. Và nhiều khi khó phân biệt một Thánh Bình Tạ Ơn và một Thánh Bình Van Xin. Chúng ta đã học qua cái Bình Van Xin cộng đồng, cá nhân và cộng đồng rồi. Thì nó gồm ba yếu tố ở trong cái Van Xin này, rồi tỏ lòng tin tưởng tín nhiệm lên Chúa này, rồi sau nó có cái phần tạ ơn này. Thì thường đó, cái tạ ơn nó cũng gói ghém trong cái lời cầu Van Xin kêu cầu này. Rồi nhiều khi trong cái Van Xin nó lại có cái trong cái lời tạ ơn nó lại kể lại cái nỗi khổ, chẳng hạn như Thánh Bình 41. Thánh Bình Van Xin nhiều khi thì lại có Thánh Bình Van Xin trước rồi tạ ơn sau, rồi có khi thì có lời tạ ơn trước và kèm theo để kể lể cái nỗi khổ của mình. Thì giống như là Thánh Bình 22, như chúng ta thấy nó hai phần rõ rệt, phần kêu cầu rồi sau cùng là cái phần tạ ơn. Thì Thánh Bình 22 rất là rõ. Và lần trước có những lần đã lưu ý, chúng ta cần lưu ý sự khác biệt giữa hai cái ý niệm ca tụng ngợi khen, tán tụng Chúa và tạ ơn. Ca tụng hay là ngợi khen Chúa thì nó có vẻ nó có một cái điều nó nhằm cái đối tượng là Thiên Chúa. Mình ca tụng một cái điều tốt nào đó thuộc về Thiên Chúa, như sự cao cả của Chúa, sự nhân từ của Chúa, sự vinh quang của Chúa, thì mình nhắm về Chúa. Nhưng cái lời tạ ơn thì nó lại nói lên một cái điều tốt mà thuộc về với mình. Tức là tạ ơn thì nó là nói lên một cái sự đáp trả lại một cái ân huệ nào đó chúng ta đã lãnh nhận được từ nơi Chúa, chúng ta ta kêu xin Chúa ban ơn, rồi bây giờ mình tạ ơn Chúa, nó mang có tính cách một cách nào đó là sự trao đổi. Thì nếu mà so sánh tạ ơn với ca ngợi thì tạ ơn nó có vẻ nó thấp hơn một bước, thấp hơn đấy. Tuy nhiên chính vì cái điều tạ ơn này nó thấp hơn một bước, nó là một cái ân huệ mà chúng ta đã đón nhận được, cho nên cái lời cái tạ ơn đó nó lại nói lên một điều, nó là chứng tỏ sự đáp trả của Thiên Chúa với cái lời cầu xin của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay cái handout được phát ra cho quý vị đọc thêm đó, là có cái tựa đề là lời đáp của Thiên Chúa. Lời kêu cầu và lời ca tụng, đó là hai cái chiều kích tương phản nhau thật là rõ nét, chúng ta thường thấy. Thế nhưng lời kêu cầu và lời ca tụng nó lại thu hút nhau, vì cả hai bình thường đi đôi với nhau ở bên trong hầu như mỗi thánh bình, chúng ta sẽ gặp điều đó. Tuy nhiên nhiều thánh bình được viết ra với lời đáp của Thiên Chúa cùng với lời kêu cầu và lời ca tụng, đó là vậy thì cái lời đáp của Thiên Chúa đó là cái chiều kích thứ ba của lời nguyện của thánh linh. Nhiều thánh linh được viết ra như những lời chứng thực về lời đáp của Thiên Chúa, và trong trường hợp này lời ca tụng và lời kêu cầu hình thành nên cái khung bao bọc lấy thời điểm trọng yếu Thiên Chúa đáp lời này. Như thế thì các thánh linh không chỉ toàn là những lời nói được truyền đạt cho chúng ta để cầu nguyện, nhưng còn hơn thế nữa, thực vậy trong nhiều trường hợp lời nguyện thánh bình giống như tấm bia tạ ơn của người kêu cầu được nhập lại. Thì chúng ta thấy tác giả dùng cái chữ giống như tấm bia tạ ơn để nó nói lên một cái điều là Thiên Chúa đáp lời chúng ta kêu xin. Cho nên cái lời tạ ơn nó cũng là một trong cái điều rất tốt mà trong thánh vịnh, mà trong khắp các thánh vịnh, để nói lên cái sự hiện diện của Thiên Chúa, cái tình yêu của Thiên Chúa, cái sự lắng nghe của Thiên Chúa đối với nỗi khốn cùng của con người. Và hôm nay chúng ta đi thử qua ba thánh vịnh, hôm nay tôi phải tham một tí, để chúng ta thử xét qua ba thánh vịnh. Thánh vịnh 116, tạ ơn sau khi phát chết. Thì nếu mà có chúng ta mở ra thánh vịnh 116 nhé, cái thể văn đó là cái lời tạ ơn của một cá nhân trước cộng đoàn sau khi thoát nguy hiểm. Và theo bản văn Hy Lạp và Latin ấy, thì nó là hai thánh vịnh 114 và thánh vịnh 115. Thế nhưng theo bản Hy Hebri Do Thái thì nó là một thánh vịnh là 116. Chúng ta trước khi phân tích một chút thì chúng ta cùng nhau đọc các thánh vịnh này lên nhé. Lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. Dây tử thần đã bủa vây tôi chẳng chịu, lưới âm ti trục xuống trên mình. Gặp gian truân sầu khổ tôi đã kêu cầu danh Chúa. Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con. Chúa là đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta là gà xót thương, hằng gìn giữ những ai bé mọn. Tôi yếu đuối, người đã cứu tôi. Chúng ta ngừng ở đấy. Thánh vịnh này sẽ được chia ra một bố cục là câu 1 và câu 2. Lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. Câu 1, câu 2 đó là câu mở đầu. Ít khi có thánh vịnh nào nói đến cái lòng yêu mến Chúa, đây thánh vịnh này vô ngay cái lòng tôi yêu mến Chúa vì đã nghe tiếng tôi khẩn nài đến mở đầu. Còn câu 3, từ câu 3 đến câu 6 mà chúng ta vừa mới ngừng á, để nhắc lại cái nguy hiểm đã qua và lời kêu cầu Chúa dây tử thần đã bủa vây tôi chẳng chịt lưỡi ông đi chụp xuống trên mình. Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa, ôi lạy Chúa xin cứu gỡ mạng con. Chúa là đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương, hằng gìn giữ những ai bé mọn. Tôi yếu đuối, người đã cứu tôi. Từ cái câu 3 đến câu 6 nó nhắc lại cái nguy hiểm đã qua và cái lời yêu cầu Chúa. Chúng ta đọc tiếp câu 7. Hồn tôi ơi, tôi bình tĩnh lại, vì trên ngươi Chúa đã xuống ơn lành. Chúa đã gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mất này còn đẫm lệ, ngăn ngừa tôi khỏi phải một chân. Tôi sẽ bước đi trước mặt người, trong cõi đất dành cho kẻ sống. Tôi đã tin cả khi mình đã nói, ôi nhục nhã ê chề, đã thốt ra trong cơn hốt hoảng, mọi người đều giả dối. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành người đã ban cho. Chúng ta ngừng ở đây. Từ cái câu 7 cho đến câu 11 nói đến cái niềm tin tưởng ở nơi Chúa và cái sự bình an trong tâm hồn. Rồi chúng ta đọc từ câu 12 cho đến hết, để cái phần này nó nói lên vấn đề lễ dân lễ tạ ơn trước cộng đoàn đấy. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành người đã ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa tôi xin giữ tròn trước toàn thể dân người. Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với người. Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ ngài, con của nữ tỳ ngài. Xiềng xích trói của con ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa tôi xin giữ tròn trước toàn thể dân người, tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi với Jerusalem. Alleluia. Cái từ câu 12 đến câu 19 thì là dâng lễ tạ ơn trước cộng đoàn. Bây giờ chúng ta giải thích một vài chỗ khó để chúng ta có thể hiểu cái mặt văn nó hay hơn. Cái thể văn đây là cái lời tạ ơn của một cá nhân trước cộng đoàn nhé. Như hồi nãy ta nói, cái bố cục đã được phát ra đó. Bây giờ chúng ta giải thích một vài chỗ.
Câu số 1 nói đến lòng yêu mến Chúa, như thế nói rất hiếm ở trong Thánh Vịnh nói đến cái lòng yêu mến Thiên Chúa như trong Thánh Vịnh 116 mới bắt đầu. Từ câu 3 đến câu 4, rồi câu 8, rồi câu 15, chúng ta thấy đều nói đến cái chết. Câu 3, đây tử thần đã bùa vây tôi. Rồi câu 4, gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu. Rồi câu 8, Chúa gỡ mạng tôi khỏi chết. Câu 15, đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu. Thì từ những câu đó nói đến cái chết, nhưng không nói đến thù địch, ai gây đến chết. Có thể tác giả bị bệnh, bị gì đó, nhưng chỉ để nói cái chết. Câu 9, tôi sẽ bước đi trước mặt người trong cõi đất dành cho kẻ sống. Bây giờ thoát chết, được sống trên dương gian, được bình an, nên luôn vững tin vào Chúa cho dù ngay cả khi nguy hiểm. Câu 14 và câu 18. Câu 14, lời khấn nguyện với Chúa tôi xin giữ tròn trước toàn thể dân người. Và câu 18, lời khấn nguyện với Chúa tôi xin giữ tròn trước toàn thể dân người. Lặp lại hai ý đó, không? Hai câu đều như nhau. Sau khi được ơn thì dâng lễ tạ ơn mà ông đã khấn hứa khi gặp lại, khi gặp tai nạn, thì gồm việc dâng chén cứu độ ở câu 13. Đó. Tôi xin dâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa ở câu 13. Và dâng cho Chúa chén cứu độ và hy lễ chiên bò. Câu 15, tạ ơn Chúa vì Chúa đã coi quý cái chết của người trung hiếu với Chúa. Câu 15, đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với người. Như lần trước ta nói, cái sự sống của con người là quý lắm, cho nên đối Chúa đã cứu khỏi chết, đó là cái sự rất là quý báu, cái đắt rất là đắt giá. Và câu 16 nhắc đến vâng lời Chúa, thân này là tôi tớ con của nữ tỳ Ngài. Con của nữ tỳ đây nhắc đến sách Xuất Hành ở chương 21 câu 4. Thế thì theo thuộc lệ của người Do Thái, con của người nữ nô lệ sinh ra trong nhà chủ thì nó hoàn toàn thuộc về chủ. Ý tác giả muốn nói kẻ trung hiếu với Chúa thì cũng thuộc về Chúa, như con của nữ tỳ thuộc về người chủ thế nào. Cho nên ở đây tác giả nhắc đến cái đối với Chúa thật đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với người. Vâng lệnh Chúa, thân này là tôi tớ con của nữ tỳ Ngài. Tại vì người trung hiếu với Chúa nặng hơn đó. Thế thì cái cầu nguyện của cái lời thánh vịnh này là lời cầu nguyện của cứu ước. Nó nói lên cái tâm tình yêu mến, tạ ơn. Tạ ơn không chỉ bằng lời nhưng còn bằng cái hành động, là dâng lễ tạ ơn với cái lòng tin tưởng trong mọi hoàn cảnh. Thế thì bây giờ chúng ta thử nhìn vào thánh vịnh này thế nào qua cái nhìn của Chúa Kitô, về Kitô học. Chúng ta nhìn vào tân ước. Chúng ta gặp nhiều đau khổ, bị tội lỗi xiềng xích, nhờ Đức Kitô Thiên Chúa cứu chúng ta, cho chúng ta được phục sinh và được sống mãi với Ngài. Chúa Kitô trước khi chịu thương khó, Ngài cũng nâng chén cứu độ để tạ ơn Thiên Chúa. Ở câu 13 nhé: tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa trước khi Ngài bước vào cuộc thương khó đi đến cái chết, thì Ngài cũng nâng chén cứu độ để tạ ơn Thiên Chúa và mong được uống chén rượu nho mới trên thiên quốc. Matthew chương 26 câu 29, chúng ta mở ra đó thì chúng ta sẽ thấy ngay cái ý này. Thánh vịnh này đã được Chúa Giêsu đọc trên đường đến vườn cây dầu. Lời cầu nguyện của Chúa trong vườn cây dầu dưới bóng trăng, các môn đệ ngủ cả, một bóng người run rẩy phủ phục cầu xin Chúa Cha cứu cho khỏi chết. Nhưng Ngài đã vâng theo thánh ý của Chúa Cha, tin vào đời sống sau cái chết. Tôi sẽ bước đi trước mặt người trong cõi đất dành cho kẻ sống. Ở câu 9. Thế thì nếu chúng ta mở lại cái chú giải, nếu ai có sách Thánh Kinh và của trọn vẹn lắm, chúng ta sẽ mở thì ở dưới này họ cho chú giải này. Ở cái câu tôi sẽ bước đi trước mặt người trong cõi đất dành cho kẻ sống, chúng ta hát lên lời tri ân cảm tạ này với tất cả những ai đã được Thiên Chúa cứu khỏi tay cần chết với Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đức Giêsu đã cầu nguyện bằng thánh vịnh này khi bước vào cuộc thương khó của người. Và một số từ ngữ của thánh vịnh sẽ mang một ý nghĩa khác nếu chúng ta đem áp dụng vào trường hợp Đức Giêsu. Chúa cứu đỡ mạng tôi khỏi chết, tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ. Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với người. Trong thánh lễ tức là cuộc tế lễ của Đức Giêsu được tái diễn hàng ngày giữa chúng ta, nó là lễ tạ ơn. Ở đây chúng ta trưng dẫn một trong những lời cầu nguyện kèm theo lễ tạ ơn cử hành trong giáo hội sơ khai như thế này: như các hạt lúa này vốn rải rác trước đây trên các nương đồi được nhập chung lại thành một khối, thì xin cho hội thánh cha từ khắp cõi địa cầu cũng được tập hợp như vậy trong nước cha, vinh danh cha mãi đến muôn đời. Lạy cha chí thánh, chúng con cảm tạ cha vì được danh thánh cha ngự trị trong lòng, và vì ơn hiểu biết đức tin và phúc trường sinh bất tử mà cha đã mặc khải cho chúng con nhờ người tôi chung của cha là Đức Giêsu. Lạy cha là Chúa tể và toàn năng, cha đã tạo dựng chúng con để chúng con ngợi khen danh cha, tức là chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì cái ơn sức sống đã ban lương thực ăn uống cho con người để con người hưởng dùng mà ngợi khen cha. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ơn lương thực, không có lương thực thì chết. Riêng người tôi chung của cha là Đức Giêsu thì chính nhờ người mà cha đã ban cho chúng con thức ăn thức uống linh thiêng dành cho cuộc sống vĩnh cửu. Chính Chúa Giêsu đã đến hiến thân mình làm lương thực cho chúng ta để chúng ta có cái sự sống đời đời. Chúng con cảm tạ Cha trước hết vì quyền năng Cha thật lớn lao. Đó là lời Chúa dạy ở cái kinh tạ ơn kèm theo cái thánh bịch 116 này. Khi chúng ta đọc thánh bịch này trong cái nhìn của Kitô học, qua cái nhìn của Chúa Kitô đã nâng chén cứu độ, thì chúng ta thấy có sự nối kết giữa thánh bịch và Chúa Kitô. Bây giờ chúng ta mở sang thánh bịch 107. Thánh bịch 107 tạ ơn vì được người giải thoát. Cái thể văn này nó là cái bình hỗn hợp vừa tạ ơn để vừa ca ngợi.
107
thánh bịch này cũng nối kết với thánh lễ đó phải, cũng nối kết với thánh lễ. Thánh bịch này ngắn hơn một chút.
Ồ, thánh bịch này dài. Chúng ta
sẽ lướt qua thánh bịch này nhé, để chúng ta sẽ có lẽ nó không có
được bây giờ
để chúng ta ấy, nhưng mà chúng tôi sẽ phát cái phần bố cục cho cái bài đã được có trích dẫn đó nhé.
Thì cái bố cục của cái thánh bịch này từ câu 1 đến câu 3 nó nói đến cái tâm tình tạ ơn người khen lòng nhân hậu của Chúa. Rồi cái phần thứ hai là cái phần tạ ơn tập thể từ câu 4 đến câu 32. Thì từ câu 4 đến 32 nó có 4 đoạn. Từ 4 đến câu 9 là một đoạn. Rồi câu 10 đến câu 16 một đoạn, 17 đến 22 một đoạn, 23 đến 32 một đoạn. Mỗi đoạn nó lại chia ra làm 4 điểm. Và 4 điểm nó có đi, nó xen kẽ với nhau. Chẳng hạn như là nói đến cái hoàn cảnh bi đát, thì ở câu 4 và câu 5 nói đến hoàn cảnh bi đát. Rồi ở cái đoạn dưới, câu 10 và câu 12 nó cũng nói đến cái hoàn cảnh bi đát. Rồi câu 17 đến câu 18 nó cũng nói đến cái hoàn cảnh bi đát. Rồi câu 23 đến câu 27 nó cũng nói đến hoàn cảnh bi đát. Đó là cái bố cục hoàn cảnh bi đát. Rồi cái thứ hai
là cái sau khi cái hoàn cảnh bi đát là điệp ca kêu cầu,
thì câu 6 là kêu cầu. Rồi nhảy lên xuống câu 13 cũng lại kêu cầu. Rồi câu 19 cũng lại kêu cầu. Rồi câu 28 cũng lại kêu cầu nhá.
Thế rồi với cái điểm mà Thiên Chúa giải thoát thì có ở trên câu 7 cũng nói đến điều Thiên Chúa đã giải thoát. Câu 14, rồi câu 20, rồi câu 29 đến câu 30 đều nói đến cái điều Thiên Chúa đã giải thoát. Rồi đến cái phần cảm tạ thì họ cũng chia đều ra. Cứ mỗi đoạn sẽ có lời cảm tạ. Chẳng hạn lời cảm tạ ở câu 8, câu 9, rồi lời cảm tạ ở câu 15, câu 16, rồi lời cảm tạ ở câu 21, 22, rồi lời cảm tạ ở câu 31, câu 32. Như vậy thì chúng ta thấy họ chia ra là 4 đoạn. Rồi mỗi một đoạn là theo cái thứ tự là nói đến cái hoàn cảnh bi đát này, rồi kêu cầu này, rồi Thiên Chúa giải thoát này, rồi qua cái đoạn khác, rồi lại. Nhưng có thể là mỗi đoạn cái hoàn cảnh bi đát nó một khác. Đó. Thì có đoạn nói lên cái vấn đề đi ở trong sa mạc đói ăn, rồi có cái đoạn nói về Chúa cứu chữa qua biển đỏ, hay là có cái đoạn nói về sự cứu chữa khác nhau mỗi đoạn đó. Nhưng mà nó đều theo công thức là nói đến cái hoàn cảnh bi đát, rồi sự kêu cầu, rồi Chúa giải thoát. Thế thì cái thánh bịch này đó, thánh bịch 107 này, nó gợi lên 4 cái hạng người đặc biệt để cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Và cái tâm tình của thánh bịch tạ ơn nó cũng thường phát xuất từ 4 cái hạng người này. Thứ nhất là đoàn người đi trong sa mạc được an toàn, như Israel thời xuất hành đi trong sa mạc, hay là từ Babylon đi qua sa mạc, Syria đi Ả Rập trở về Palestine, thì đó là lần thứ nhất nói đến người đi trong sa mạc. Cái hàng người thứ hai, những người bị giam tù được tự do ở câu 10, những người đi ca giam tù tự do. Hàng người thứ ba, các bệnh nhân được chữa lành ở câu 17, 18, 20. Và điều thứ 4, các thương gia vượt biển, như ta vượt biên này, vượt qua biển đến nơi bình an ở câu 23. Thế thì trong thánh bịch 107 này trình bày với 4 hạng người này, nó là biểu tượng cho cuộc sống trần gian của mỗi người chúng ta, cũng là một cuộc hành trình đi trong sa mạc. đang đi về đất hứa, miền đất hứa thì Chúa hứa là ở trên trời. Rồi cái hàng người ốm đau bệnh bị đang bị giam tù cũng là nói đến con người chúng ta đang bị kìm hãm bởi tội lỗi, bởi cái đam mê, bởi xác thịt dục vọng. Chúng ta cũng là những cái người đang bị giam hãm, cần được giải thoát khỏi tự trọng, khỏi tội lỗi. Rồi nói đến các cái bệnh được bệnh nhân được chữa lành, nó chính là cái hình bóng của ngay cả chúng ta. Chúng ta cũng bị những cái bệnh về thể xác, cả về bệnh về tâm linh, về người tâm hồn rất là nhiều. Rồi nói đến cái thương gia vượt biển, biển trần gian, biển đời, bao nhiêu gian nguy, bao nhiêu nguy khó, chúng ta cầu xin đến được bến bình an. Thế thì bốn cái hạng người này nó là trình bày để nói lên cái tâm trạng chính cuộc sống của con người chúng ta hàng ngày, hàng ngày. Thì chúng ta cầu xin Chúa để giúp cho chúng ta để qua bí tích thân thể, chính Chúa Giêsu trở nên lương thực để cứu chúng ta, để đưa chúng ta, rồi Chúa giải thoát chúng ta, Chúa chữa lành chúng ta. Thì trong cái hình ảnh đó, nơi thánh lễ đó là thánh vị 107, nó cũng gợi lên cho chúng ta cái tâm tình tạ ơn Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Bây giờ qua thánh vị 118, thánh vị này cũng hay lắm, thánh vị này hơi dài một tí nhưng mà dễ lắm. Dễ nhưng nó cũng nói lên Kitô học ở đây rất là hay. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây cái kinh khoa học của cái bình 118. Cái thể văn nó là lời tạ ơn sau khi được cứu thoát và dâng lên trong một nghi lễ ở đền thờ. Không rõ người cảm tạ là ai, có thể là một người dân, một ông tướng, một ông vua hay một người đại diện cho toàn dân để tạ ơn Thiên Chúa. Thì cái bố cục của nó từ câu 1 đến câu 4 là một cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa. Rồi chúng ta bây giờ đọc thử từ câu 1 đến câu 4 các bạn. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-A-Rom hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Thì đó, cái câu 1 đến câu 4 nói lên cái lời cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa. Và kế tiếp tới từ câu 5 đến câu 18 kể lại cái việc Chúa đã cứu thoát, bị dân ngoài vây, rồi nhờ Chúa phù giúp nên được giải thoát. Bây giờ chúng ta đọc từ câu 5 đến câu 18, chúng ta thấy những cái điều mà họ liệt kê ra đây kể lại việc Chúa cứu. Giữa cảnh gian truân tôi đã kêu cầu Chúa, Chúa đáp lời và giải thoát tôi. Có Chúa ở cùng tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được. Có Chúa ở cùng tôi mà vinh đỡ. Tôi dám nguyện đủ địch thủ tôi. Ẩn thân bên cạnh Chúa trời thì hơn tin cậy ở người trần gian. Thôi câu này tuyệt vời ha. Cậy vào thần thế vua quan chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa trời. Chư dân súng lại của vây tôi, nhờ danh Chúa tôi đã trừ diệt chúng. Chúng của vây tôi trùng điệp tư về, nhờ danh Chúa tôi đã trừ diệt chúng. Chúng của vây tôi như thể bầy ong, chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng. Nhờ danh Chúa tôi đã trừ diệt chúng. Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này. Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng trong doanh trại chính nhân. Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa dơ cao, tay hữu Chúa đã ra oai thần lực. Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống để loan báo những việc Chúa làm. Sửa phạt tôi, vâng, Chúa sửa phạt tôi, nhưng không nỡ để tôi phải chết. Thì chúng ta ngừng ở đây. Từ câu 5 đến câu 18 chúng ta vừa mới đọc qua, nó kể lại những việc Chúa đã cứu, Chúa đã làm. thì Chúa đã phụ trợ cho nên thoát. Rồi từ câu 19 đến câu 21, đối đáp chiếc cửa đền giữa đương sự và các tư thế. Chúng ta đọc câu 19. Xin mở cửa công chính cho tôi, để tôi vào tạ ơn Đức Chúa. Như ta nói giữa đương sự với các tư tế. Qua câu 22 đến câu 55, xem nói 22 đến câu 25 xem nói lên cái ý nghĩa của việc cứu thoát. Đương sự được ví như viên đá người thợ xây loại bỏ, nay trở nên viên đá góc tường. Có lẽ ông là một nhân vật quan trọng trong cộng đoàn đã được cứu thoát qua các thử thách. Chúng ta đọc câu 22. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đa tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
Lạy Chúa xin ban ơn cứu độ, lạy Chúa xin thương giúp thành công. Rồi từ câu 26 đến câu 28 là đám rước vào trong đền thờ với các ngành lá để tạ ơn. Chúng ta đọc câu 26. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây
nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa, Chúa tôi cho anh em. Đức Chúa là thượng đế, người đại sản trên tài. Hãy cầm lá, hãy chọn thành đám rước để đề đại bàn thờ. Lạy Chúa,
chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ. Lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài bản tiếng tôn vinh. Rồi câu 29 thì cũng lặp lại cái câu ở bắt đầu tiên là câu số 1. Hãy tạ ơn Chúa, câu 29. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua giải thích một vài điểm để chúng ta có thể hiểu thấu hơn. Những câu mời và câu đáp nó có hình thức giống như kinh cầu, như chúng trong 136 chúng ta cứ một câu trên trong muôn ngàn đời cho vẫn chọn tình thương, rồi xong lại một câu thế muôn ngàn đời cho vẫn chọn tình thương, một câu nó có tính cách mời và đáp lại đó. Thì được sử dụng vào thánh lịch tạ ơn này của tập thể khi đi kiệu vào trong đền thờ để tạ ơn Chúa sau khi đã được cứu khỏi hiểm họa, các tư tế chúc lành cho cộng đoàn, rồi chuẩn bị dâng lễ tạ ơn Chúa. Cái thánh vị này là cái thánh vị cuối cùng của cái nhóm Hallel, tức là gồm thánh vị 113 cho đến thánh vị 118 đọc sau bữa ăn vượt qua. Hàng năm người Do Thái cử hành nghi lễ vượt qua thì họ có nhiều thánh vị họ đọc từng giai đoạn một, trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn. Thì cái nhóm Hallel này nó gồm thánh vị 113 cho đến 118 đọc sau bữa ăn vượt qua nhé. Và câu 25, xin ban ơn cứu độ, tiếng Do Thái nó dịch là Hosanna, sau nó trở thành cái lời tung hô là Hosanna con vua David, để rước Chúa vào thành Jerusalem đó. Thì chúng ta thấy câu 25 đó, đã dịch ra là lạy Chúa xin ban ơn cứu độ, nhưng mà đúng nghĩa của nó là Hosanna. Đúng nghĩa nó là xin ban ơn cứu độ ở cái câu 25. Và câu 26, chúc tụng đấng nhân danh Chúa, cũng có thể dịch là chúc tụng nhân danh Chúa đấng đang đến. Chúng ta sẽ đọc cái câu này, hai câu này trong cái đoạn rước mà cái lễ lá, cầm cành lá đi vào đền thờ. Thế thì trong cái nhìn của cứu ước, thánh vị này có thể là của một cá nhân, nhưng đã được mở rộng để tỏ lòng biết ơn của dân Chúa về những cái ơn phước, ơn lành Chúa đã ban cho trong lịch sử. Với lòng tin tưởng chắc chắn Chúa giúp, và đồng thời với lòng trông đợi ngày cứu độ được thực hiện hoàn toàn. Qua thánh bình này ta có thể nhìn thấy Chúa hiện diện trong đời sống cá nhân hay trong tập đoàn cũng như ở trong thế giới với cái lòng trông đợi đấng cứu thế đến, trông đợi lòng sự cứu độ của Thiên Chúa. Qua cái nhìn của Kitô giáo, trong nghi thức vượt qua, Chúa Giêsu đã đọc thánh bình này và chính người là viên đá bị loại bỏ đã trở thành đá góc, ý nói về cái chết và phục sinh của người. Chính Chúa Giêsu đã nhắc đến thánh bình này trong cái dụ ngôn tá điền, người tá điền làm vườn nho sắc nhân, Matthew chương 21 từ câu 33 đến câu 32. Rồi giáo hội sơ khai, tức là các tánh tông đồ, các tông đồ cũng đã áp dụng cái thánh bình này về Chúa Giêsu đấng người bị người Do Thái đóng đinh và trở nên đá góc, và ai muốn được cứu phải nhờ người mới được cứu. Thì chúng ta coi trong công vụ tông đồ chương 4 ở câu 11 thấy ra rất là rõ: đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Đấy. Hoặc là thư thánh Phêrô 1 thơ thánh Phêrô chương 2 câu 4 nói thế này: anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Rồi ở câu 7 đến câu 8 ngài cũng nói: vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào lời Chúa, số phận của họ là như vậy. Đó, trong công vụ tông đồ hoặc thư của thánh Phêrô cũng đã áp dụng điều này. Dân chúng khi rước vào Jerusalem, rước Chúa Giêsu vào thành Jerusalem cũng đã dùng cái câu 25, câu 26 như vừa nãy nói đó: Hosanna, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Ở Matthew chương 21 câu 9, 21 câu 9: dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau reo hò vang dậy, hoan hô con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, hoan hô trên các tầng trời. Đây, chúng ta thấy đó. Rồi theo những chỉ dẫn của tân ước, giáo hội đọc cái thánh bình này dưới ánh sáng phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Cho nên ở câu 24, đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Đây là ngày Chúa đã làm ra, ngày đấy là ngày gì? Thưa, là ngày phục sinh. Câu 24, ngày Thiên Chúa đã làm ra, đó chính là ngày phục sinh. Và ở câu 17, tôi không phải chết nhưng tôi sẽ sống để loan báo những công việc Chúa làm. Người thoát khỏi cái chết và chiến thắng là Chúa Kitô. Đám rước hân hoan là đám rước người vào vinh quang, đem theo các anh em đã được người cứu độ. Thế thì từ câu 1 đến câu 4 và câu 9, chúng ta thấy câu 1: hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Israel hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Aaron hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Cái sự lặp đi lặp lại muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương để nói lên cái tình thương vĩnh cửu của Thiên Chúa. Vì thế cái thánh bình 118 là một bài ca phục sinh được đọc trong mùa phục sinh, và đặc biệt là mỗi sáng Chủ nhật, cái kinh sáng của linh mục đọc sáng Chủ nhật phải đọc cái thánh bình này 118 để nối kết với cái sự phục sinh của Chúa, và cái ngày Chủ nhật là ngày Chúa sống lại. mừng chúc phục sinh. Đọc kinh sáng này hoặc kinh trưa cũng đọc thanh điệp này để cảm tạ vì ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Thì qua thanh bình chúng ta thấy những thanh bình tôi đã chọn ra để cho chúng ta lướt qua, để chúng ta có thấy cái nhìn Kitô học nằm ở trong các cái thanh bình đó. Thế thì hôm nay chúng ta đã đi qua ba cái thanh bình đó, thì ba thanh bình tạ ơn để nó liên hệ đến thanh lễ, thanh si bình. Lễ là tạ ơn, thanh lễ tạ ơn, thanh si bình đều được nối kết mật thiết với các cái thanh bình này. Thế là hôm nay cái bài về thanh bình đến đây chấm dứt, cũng đã vừa hết giờ. Xin cảm ơn.